Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương của Đại học Harvard nhận định về những lợi ích khi Việt Nam đăng cai hội nghị thượng đỉnh Trump Kim. Tường trình, người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Canada, vĩnh biệt dân biểu Canada Paul DeWar. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Belfer, Đại học Harvard của Hoa Kỳ, trao đổi với VOA về các điểm lợi khi Việt Nam đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam. Thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, ông có thể phân tích các điểm lợi cho nước chủ nhà khi thượng đỉnh Trump-Kim được tổ chức ở Việt Nam?
Thứ nhất là về mặt đối ngoại song phương thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi bằng việc là cải thiện quan hệ với ba nước, đó là Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Về phía Hoa Kỳ thì việc Việt Nam đứng ra tổ chức một cái sự kiện rất quan trọng đối với cả Tổng thống Donald Trump về mặt đối ngoại này thì sẽ chứng tỏ rằng là Việt Nam sẵn sàng để làm cái đối tác tin cậy của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái cơ hội rất là thuận lợi cho Việt Nam trong bối cảnh là rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á muốn giành lấy cái vị trí đối tác tin cậy của nước Mỹ trong khu vực, như là Singapore, như là Thái Lan, như là Philippines. Thì đây là một cơ hội rất tốt cho Việt Nam để chứng tỏ cái vị trí của mình trong cái vấn đề này. Thứ hai, về tôi nói trước về Hàn Quốc. Hàn Quốc là một đối tác lớn của Việt Nam về mặt kinh tế, là một trong cái nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Và về một cái cạnh khác thì Hàn Quốc cũng lại là nước hiện là nước coi như là cổ vũ mạnh mẽ nhất và thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho cái việc đàm phán giữa Donald Trump và Kim Jong-un. Vì vậy khi mà Việt Nam sẵn sàng đứng ra tổ chức một hoạt động như thế thì bên phía Hàn Quốc cũng cảm thấy rằng là Việt Nam đã giúp Hàn Quốc trong cái vấn đề được coi là vấn đề quan trọng nhất đối với cả an ninh và ổn định tại bán đảo Triều Tiên và đối với Hàn Quốc. Về phía Bắc Triều Tiên thì thực ra trong giai đoạn vừa qua quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên cũng không có quá nhiều biến động nhưng thực ra cũng không quá tốt, đặc biệt là sau những sự kiện như là việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị dính líu đến vụ ám sát Kim Jong Nam ở Malaysia năm 2017. Tuy nhiên thì về mặt hệ chính trị thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên vẫn được coi là hai quốc gia tương đối gần gũi. Vì vậy là về phía chính trị, Việt Nam có thêm một cái quan hệ tốt đối với một cái quốc gia như là Bắc Triều Tiên cũng rất là thuận lợi, đặc biệt là trong bối cảnh bản thân Bắc Triều Tiên cũng đã nói rằng là Bắc Triều Tiên muốn học hỏi cái mô hình cải tổ kinh tế từ một số nước như là Việt Nam, như là Trung Quốc. Vì vậy là Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để chia sẻ với Bắc Triều Tiên những cái bài học của quá trình đổi mới từ năm 1986. Cái việc này không chỉ tác động đến Bắc Triều Tiên và còn tác động đến cả đến cả nền chính trị quốc tế, bởi vì là Bắc Triều Tiên là một trong cái nước nóng nhất về mặt chính trị, về mặt kinh tế trên thế giới. Và nếu Việt Nam mà đóng được vai trò trong việc là giúp Bắc Triều Tiên mở cửa thì đây sẽ là một đóng góp rất quan trọng của Việt Nam đối với cả nền chính trị và an ninh quốc tế.
Thưa tiến sĩ Phương, trên bình diện đa phương thì thượng đỉnh Trump Kim có điểm lợi gì cho Việt Nam?
Về mặt đa phương thì trong thời gian vừa qua Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ rằng là mình là một quốc gia tích cực trong khu vực và trên tầm quốc tế thông qua những việc như là đi tiên phong tại khu vực Đông Nam Á trong việc là xây dựng cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông, đi tiên phong trong cái khu vực Đông Nam Á trong việc là thúc đẩy hợp tác khu vực, và nhất là gần đây là muốn ứng cử một lần nữa vào cái vị trí là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì một trong những cái động thái mà để chứng tỏ rằng là Việt Nam có thể đảm nhận được cái vị trí là một quốc gia tiên phong trong khu vực, tiên phong trong giữa các nước, gọi là các nước tầm trung trên thế giới, đó là tổ chức một cái hoạt động quan trọng, có nghĩa quan trọng với cả an ninh khu vực. như là cuộc gặp Kim và Donald Trump lần thứ hai này. Đấy là theo ý kiến của tôi.
Thưa tiến sĩ, khi Việt Nam tổ chức thành công thượng đỉnh này, thì mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington sẽ tiến triển ra sao?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất là có thể khẳng định luôn là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây là rất nồng ấm. Việc này có thể thấy qua việc là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tổng thống Donald Trump sau khi Donald Trump đắc cử. Việc thứ hai là việc là các lãnh đạo cấp cao của Mỹ như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thậm chí Tổng thống Donald Trump đã liên tục thăm Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây. Thì việc đó chứng tỏ là gì? Việc đó chứng tỏ là Hoa Kỳ rất coi trọng cái vị trí của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Và để đáp lại cái quan điểm tích cực của Mỹ về cái vị trí của Việt Nam trong cái chiến lược chung của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam nên đứng ra một tổ chức một cái hoạt động này. Thì điều đó sẽ làm gì? Điều đó sẽ là tái khẳng định lại cái cam kết của Việt Nam trong việc là duy trì an ninh tại khu vực. Và duy trì an ninh tại khu vực thì cũng có lợi cho cái chính sách chung của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Và một điểm quan trọng nữa mà cũng nhiều người cũng đã nhắc đến, đó là việc Mỹ hiện giờ rất muốn kiềm tỏa Trung Quốc, đặc biệt là từ các cái khu vực xung quanh, thông qua chính sách mới của họ là chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong nước trọng điểm của chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này. Vì vậy là nếu mà Việt Nam hỗ trợ được Mỹ trong việc giải quyết một trong những cái điểm nóng lớn nhất của Mỹ ngoài khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đó là điểm nóng Bắc Triều Tiên, thì Việt Nam tự khắc sẽ lại trở thành một cái đối tác còn ở tầm chiến lược cao hơn nữa đối với cả nước Mỹ trong việc triển khai chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương để kiểm tỏa Trung Quốc trong thời gian tới.
Việt Nam có những nét tương đồng với Triều Tiên và có thể chia sẻ cho nước này. Tiến sĩ nhận định vấn đề này như thế nào?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất thì chúng ta đều đã biết là năm nay, năm 2019, là Việt Nam kỷ niệm 30 năm ngày chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia sụp đổ. Thì cái chế độ Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979 là do là Việt Nam đưa quân vào Campuchia trong thời gian đó. Thì cái việc đưa quân này một phần là giúp Việt Nam ổn định cái biên giới phía Tây Nam của Việt Nam. Nhưng mà về một cái khía cạnh khác thì cái quá trình đó cũng lại khiến Việt Nam trở thành một nước cô lập tại khu vực và trên trường quốc tế. Tức là rơi vào tình trạng gần như là tình trạng của Bắc Triều Tiên tại thời điểm hiện tại. Thì như chúng ta cũng đều đã biết là từ năm 1986 thì Việt Nam có chính sách đổi mới về mặt kinh tế và chính sách mở cửa làm bạn với tất cả các nước về mặt ngoại giao. Thì cái chính sách này thì đã đưa lại rất nhiều cái lợi ích cho Việt Nam về mặt kinh tế, về mặt chính trị, và dẫn đến việc là Việt Nam có một cái vị thế như ngày hôm nay mà có thể đứng ra tổ chức được một cái sự kiện quan trọng này của nước Mỹ và của Bắc Triều Tiên. Thì Việt Nam hoàn toàn có thể chia sẻ cái bài học này đối với cả Bắc Triều Tiên. Và như chúng ta cũng đều đã biết thì là Việt Nam và Bắc Triều Tiên là có cái hệ tư tưởng rất gần gũi và có cái nền chính trị tương đối là tương đồng, vẫn giữ được một cái nền chính trị ổn định giống nhau sau một cái quá trình cải tổ kinh tế. Đó là cái mục tiêu mà Kim Jong Un muốn hướng tới. Và trong số các nước trên thế giới thì chỉ có duy nhất hai mô hình mà Bắc Triều Tiên có thể học hỏi được. Một là mô hình của Trung Quốc và hai là mô hình của Việt Nam. Nhưng vì Trung Quốc là một quốc gia lớn, là một quốc gia có cái nền địa chính trị, là một quốc gia có cái nguồn nhân lực và nguồn tài nguyên thiên nhiên là khác biệt rất nhiều so với Bắc Triều Tiên. Vì vậy là xét trên nhiều khía cạnh thì Việt Nam có lẽ là cái mô hình phù hợp nhất để Bắc Triều Tiên học hỏi, để mở cửa, để trở thành một cái nền kinh tế mở hơn và có nền chính trị và nền quan hệ quốc tế mở hơn. Vì vậy nếu mà Việt Nam mà chia sẻ được cái quan hệ, chia sẻ đến cái bài học của mình cho Bắc Triều Tiên trong thời điểm hiện tại thì đó là một điều rất tốt cho hai nước và cho quốc tế.
VOA xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Việt Phương.
Ông Paul Dewar, cựu dân biểu vùng trung tâm Ottawa, vừa từ trần hôm thứ Tư 6 tháng 2 sau một năm chống chọi với bệnh ung thư não. Ông là một người bạn luôn luôn có mặt trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Canada và trong cương vị đặc trách ngoại giao của Đảng Tân Dân Chủ, tức là New Democratic Party of Canada. Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sự ra đi của ông ở tuổi 56 đã để lại nhiều thương tiếc nơi cộng đồng người Việt, đặc biệt là những người Việt tị nạn cộng sản, thành phần được gia đình Dewar giúp đỡ để định cư ở Canada. Ông Dewar từng là một nhà giáo và lãnh đạo công đoàn, về sau đắc cử vào Quốc hội Canada và trở thành đặc trách ngoại giao của Đảng Tân Dân Chủ. Ông thường lên tiếng binh vực cho các tù nhân lương tâm ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam. Ông là con trai thứ của bà Marion Dewar, đô trưởng Ottawa từ năm 1978 tới năm 1985. Bà là người sáng lập kế hoạch 4.000 vào năm 1979, mở rộng vòng tay đón nhận 4.000 người tị nạn Đông Dương để họ được định cư ở Canada. Những người tị nạn này gồm những người Campuchia và người Lào, nhưng phần lớn là thuyền nhân người Việt. Tiến sĩ Lê Duy Cấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Người Việt Canada, người từng điều hợp chương trình Tới Bờ Tự Do, phát động vào năm 2008 để bảo trợ cho các thuyền nhân còn bị kẹt lại tại Đông Nam Á như Philippines, trả lời qua Việt ngữ hôm 8 tháng 2 qua email. Ông nói:
Tôi có dịp làm việc với bà Marianne Dewar, thân mẫu của ông Paul Dewar, trong chương trình 4.000 do bà sáng lập năm 1979, khi bà làm đô trưởng Ottawa để giúp 4.000 người tị nạn Đông Dương, trong đó phần lớn là người Việt tị nạn định cư tại Ottawa. Sau này, ông Paul Dewar đắc cử vào Quốc hội Canada, tôi lại có dịp làm việc với ông trong các sinh hoạt cộng đồng, nhất là trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Trong cương vị là đặc trách ngoại giao của Đảng Tân Dân Chủ, ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Dewar ra đi, cộng đồng người Việt mất một người bạn vô cùng trân quý.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói Canada đã mất đi một tiếng nói kiên cường nhất. Ông nói ông Dewar có biệt tài, làm cho mọi người đoàn kết, luôn luôn binh vực cho những thành phần cần được bảo vệ nhất trong xã hội và đã thay đổi số phận của nhiều người, không những ở Canada mà còn trên thế giới. Chia buồn với gia đình Dewar, Thủ tướng Trudeau viết:
Paul Dewar đã cống hiến cuộc đời mình để truyền cảm hứng đến những người trẻ tuổi và phục vụ cử tri của ông trong cộng đồng ở Ottawa cũng như trên khắp Canada. Ông là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ ông. Xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thương yêu của ông.
Bất chấp phải đấu tranh với cơn bạo bệnh, Paul Dewar luôn luôn giữ thái độ lạc quan và đầy hy vọng. Ông luôn luôn duy trì niềm tin rằng thế giới có thể trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn. Ông Paul Dewar đã gây chấn động khi loan báo ông mắc chứng ung thư não giai đoạn 4 vào tháng 6 năm ngoái. Đây cũng là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của Thượng nghị sĩ John McCain và cố Thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Một dân biểu thuộc Đảng Tự Do từng bị ông Dewar đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2006, viết trên Twitter. Paul trực diện với căn bệnh của ông theo cách ông sống cuộc đời mình, với sự khả ái, lòng can đảm và tình yêu thương. Paul Dewar đã để lại một bức thư chỉ được phổ biến hôm 6 tháng 2 sau khi ông qua đời. Trang Facebook của cộng đồng người Việt Ottawa đã cho đăng tải bức thư tiếng Anh mở đầu với câu: Đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt các bạn. Trong những giây phút tôi còn hiện hữu nơi đây, tôi xin chia sẻ cùng các bạn những cảm nghĩ cuối cùng của mình. Toàn bộ bức thư đã được Nam Lai Lê dịch sang tiếng Việt. Trong đó có câu thể hiện tinh thần lạc quan của ông cho tới những giờ phút sau cùng.
Tôi đã từng nói với bạn rằng căn bệnh của tôi là một hồng ân và đó là lời chân thật của lòng tôi. Trong thời gian qua, tôi mới đích thực cảm nhận được những kỳ diệu của thế giới xung quanh mình. Nó đã củng cố niềm tin của tôi rằng trong cộng đồng của chúng ta, vốn ai cũng đều mong muốn trân quý lẫn nhau và đối xử với nhau bằng sự tử tế trong tình thân ái.
Khi ra thông cáo loan tin sự ra đi của ông Dewar, Trung tâm Người Việt Canada đã nhắc lại những lời dặn dò của người vừa khuất. Hãy nhận thức vẻ đẹp chung quanh chúng ta và chia sẻ với mọi người. Hãy vui cười và hãy tiếp tục cống hiến.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 293. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài này, ta ôn lại cách phát âm những chữ dễ phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Thí dụ như chữ R-E-C-E-I-P-T, receipt. Trong đó, âm P câm, không phát âm, đọc là receipt, chứ không đọc là received. Tên tiểu bang A-R-K-A-N-S-A-S, có âm S câm, đọc là Arkansas. Arkansas, chứ không đọc là Arkansas. Thủ phủ, tiểu bang Arizona, có âm C câm, đọc là Tucson, chứ không đọc là Tucson. Dưới đây, quý vị nghe một nhóm chữ cần phát âm cho đúng. Xin ghi chú là trong khi học bài này, quý vị đừng căn cứ vào một vài thí dụ mà tìm ra quy luật để từ đó phát âm ra những chữ khác. Vì làm vậy thì lại phát âm sai, vì đây là những thí dụ về phát âm biệt lệ. Nếu muốn biết cách một chữ phát âm thế nào, thì tra một cuốn từ điển tốt như là American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, hay là Cambridge Pronouncing Dictionary, ấn bản thứ 18 của tác giả Jones. Hoặc có thể vào website là http://howjsay.com. Howjsay đánh vần howjsay.com. Sau đây là những chữ mà S, những chữ S câm. Island là đảo, I-S-L-A-N-D, hay là Cù Lao. Isles, A-I-S-L-E-S, là hàng hai bên dọc theo dãy ghế, ngồi trong rạp hát hay nhà thờ. Thí dụ như trong câu, would you prefer an aisle seat or a window seat? Ông bà thích một chỗ ngồi gần đường đi hay là gần cửa sổ. Isle, I-S-L-E, là đảo. The British Isles là các đảo thuộc Anh Quốc. Chữ islet, I-S-L-E-T, nghĩa là đảo nhỏ. Số 2 là âm N-G. Âm N-G có 3 cách phát âm là ng, g, hay là j, và tùy từng chữ. Thí dụ, âm tiết N-G cuối ở chữ sing là hát. Sing, S-I-N-G, thì đọc như âm ng, như trong tiếng Việt, chứ không phát âm là g, như trong chữ finger. F-I-N-G-E-R là ngón tay. Phát âm là finger. Xin quý vị nghe lại và so sánh. Singer. Singer là ca sĩ. Finger, ngón tay. Singer. Finger. N-G trong change, đọc là j. C-H-A-N-G. Và engine, phát âm như j, hay như trong chữ angels. A-N-G-E-L, nghĩa là thiên thần. Vậy tóm lại, phát âm là ng. Sing, singing, singer, ca sĩ. Tongue là lưỡi. NG phát âm là g trong finger, ngón tay. Fingerprint, dấu ngón tay, in dấu tay. Anger là sự giận dữ. Anger, A-N-G-E-R, sự giận dữ. NG phát âm là j trong change, thay đổi. Engine là máy. Angel, thiên thần. Change, engine, angel. Số 3 là những chữ sau đây đi câm. Nguyên âm A đứng trước phát âm như E hay Ơ. Thí dụ, adjective, tính từ hay là tính từ. Adjourn, A-D-J-O-U-R-N. Adjourn là hoãn, ngưng họp. A judge là phán quyết. A-D-J-U-D-G-E, a judge, xét xử, tuyên án. Adjunct, adjunct, A-D-J-U-N-C-T, an adjunct professor, giáo sư dạy giờ ở đại học. Adjure, A-D-J-U-R-E, là thiết tha yêu cầu. I adjure you to tell the truth to the court. Tôi khẩn nài ông khai sự thật với tòa án. Adjust, A-D-J-U-S-T, là thích ứng, điều chỉnh, adjust. Chữ sau đây âm đi thứ nhất câm. Addict, addict, A-D-D-I-C-T, addict là người nghiện. Address, A-D-D-R-E-S-S, âm thứ nhất câm, nghĩa là địa chỉ, address hay là address. Adjacent, A-D-J-A-C-E-N-T, adjacent là gần hay là kế cận. Address, địa chỉ, hay là bài diễn văn. Keep me informed of your new address. Cho tôi biết địa chỉ mới của bạn. Âm đi câm trong những chữ sau đây. Wednesday, thứ tư. Handkerchief, khăn mùi xoa. Grandpa, ông nội hay ông ngoại. Sandwich, bánh mì mềm kẹp thịt. Landscape, cảnh vật hay là phong cảnh. Fudge, kẹo mềm làm bằng sữa, bơ, đường và sô-cô-la. Fudge. Bridge là cái cầu hay là bài bridge. Ledger, L-E-D-G-E-R, nghĩa là sổ cái của một hãng thương vụ, Ledger. Edge, edge là bìa hay là via hay là cái cạp. Hedge, H-E-D-G-E, hàng rào. Tôi đọc lại những hàng chữ đó, trong đó đi câm. Wednesday, handkerchief, grandpa, sandwich, landscape, fudge, bridge, ledger, edge, hedge. Số 4. Sau đây là âm bi câm trong những chữ sau đây. Subtle. S-U-B-T-L-E. Subtle là tinh tế, tế nhị. A subtle perfume. Một thoáng có hương thơm nhẹ. Doubt. D-O-U-B-T. Doubt. Sự nghi ngờ hay là nghi ngờ. Comb. Comb. C-O-M-B. Nghĩa là lược, chải đầu. Động từ là chải đầu. Danh từ cái lược. Comb your hair. Before you go, hãy chải đầu trước khi ra ngoài. Chữ nữa là bomb, B-O-M-B, bomb, là quả bom hay là ném bom. Bomber, oanh tạc cơ. Bombing, sự oanh tạc. Nhưng mà động từ to bombard, B-O-M-B-A-R-D thì B có phát âm, nghĩa là ném bom hay là bắn súng hay hỏa tiễn, to bombard. Bombardment là sự oanh tạc. Sự ném bom. Nhận xét bomb. Trong chữ bomb, B thứ hai không phát âm, nhưng động từ bombard thì B thứ hai có phát âm. Debt là nợ, D-E-B-T, B cũng không phát âm. Limb, limb, L-I-M-B, nghĩa là cành cây hay là chân hay tay. Artificial limb, artificial limb là tay hay chân giả. Số 5, sau đây là cách phát âm của những âm tiết O-U-G-H. Có nhiều cách phát âm. Phát âm là O trong chữ bought. B-O-U-G-H-T, bought. Past tense hay là past participle của động từ to buy, nghĩa là mua. G-H cầm, bought. Cough, nghĩa là ho. G-H phát âm là f. Cough drops là kẹo ho. O-U-G-H phát âm là ow trong chữ bow, B-O-U-G-H, bow là cành cây. Plow, P-L-O-U-G-H, viết theo chính tả lối Anh có nghĩa là cày. Chính tả lối Mỹ, P-L-O-W, plowman, người thợ cày. G-H cầm. O-U-G-H còn đọc là uff trong chữ tough, T-O-U-G-H, tough. Là cứng rắn, cương quyết hay là dai như trong chữ thịt. The steak is tough. Miếng thịt bò này dai quá. Hung bạo như đối với tụi côn đồ. Tough. GH trong trường hợp này phát âm là F. O-U-G-H còn phát âm là O trong chữ though là tuy nhiên, dẫu vậy. GH come. T-H-O-U-G-H. Và trong chữ dough hay là donut là bánh rán có lỗ ở giữa. GH come. Sourdough, GH cầm. Nhưng trong chữ B-O-R-O-U-G-H có hai cách đọc. Butter là quận tự trị, butter hay là borough. New York City has a five boroughs. Còn có chữ T-H-O-R-O-U-G-H U-G-H có hai cách đọc. Thorough theo người Anh, thorough theo người Mỹ, nghĩa là tỉ mỉ, kỹ càng. He's a thorough worker. He pays attention to every detail. Anh ta là người thợ tỉ mỉ, cẩn thận, để ý đến từng ly từng tí. He is a thorough worker. He pays attention to every detail. Chữ thorough có hai cách đọc. Thorough đọc theo lối Anh, thorough đọc theo lối Mỹ. Nhưng chữ through, T-H-R-O-U-G-H, through hay là throughout, thì G-H câm, O-U đọc là U. Một chữ nữa là rough, R-O-U-G-H, rough. Giáp, nhám, xù xì, thô lỗ, G-H đọc là F. Một chữ cần để ý là hiccup, hiccup. Quý vị vừa học chữ cough là ho, nhưng chữ hiccup nghĩa là nấc cụt, nấc. Chữ O phát âm là ơ và GH phát âm như chữ P. Cũng viết tắt là H-I-C-C-U-P. Quý vị nghe lại, hiccup, hiccup, cough, hiccup. Những chữ sau đây âm T câm. Often, O-F-T-E-N, often, luôn luôn hay là thường. Listen, L-I-S-T-E-N là lắng nghe. Soften, S-O-F-T-E-N nghĩa là làm mềm đi. Moisturizer softens your skin. Moisturizer softens your skin. Xoa kem làm cho da bớt khô đi. Fasten, F-A-S-T-E-N, làm chặt thêm. Fasten your seatbelt, please. Xin vui lòng thắt chặt dây nịt an toàn. Quý vị nghe lại các chữ đó. Often, listen, soften, fasten. Số 7 là sau đây là những chữ, trong đó âm C câm. Indict, I-N-D-I-C-T, indict, là truy tố. Three men were indicted for kidnapping. Ba người đàn ông bị truy tố vì tội bắt cóc. S-C-I-S-S-O-R-S là kéo. A pair of scissors, một cái kéo. Một chữ nữa quý vị nên để ý. Vital, vital, V-I-C-T-U-A-L, nghĩa là thực phẩm, lương thực, provisions. Số nhiều là vitals. Chữ C trong đó không đọc. Tôi xin đọc lại những chữ đó. Indict, a pair of scissors, vital, vitals. Số 8, động từ to clean, C-L-E-A-N, to clean. Nhưng khi sang danh từ cleanliness, sự sạch sẽ, cleanliness, C-L-E-A-N-L-I-N-E-S-S. Quý vị nghe lại. To clean, làm cho sạch. Cleanliness, sự sạch sẽ. Thành ngữ, take someone to the cleaners, là lừa để bóc lột ai. Còn một động từ nữa, C-L-E-A-N-S-E, đọc là to cleanse, làm cho sạch. To cleanse. The nurse cleansed the wound with alcohol. Người y tá lau vết thương bằng cồn. The police force needed to be cleansed of corruption. Lực lượng cảnh sát cần phải trừ cho sạch tham nhũng. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.